Y Tiên Thiểu, chương 488, Tống Văn Hiên chịu kích thích 2, góc truyện audio.com. Theo Tống Văn Hiên thấy, Tùy Qua có thể tùy ý đem một viên tinh nguyên đan như vậy đưa cho hắn, điểm này đủ để chứng minh địa vị của hắn thực không nhỏ. Coi như là Tùy Qua thực sự không đánh lại được hai người kia, vậy bọn họ cũng không dám đắc tội hắn. Tùy tiên sinh, người yên tâm, đợi lát nữa ta sẽ đến đánh trận đầu. Có tinh nguyên đan này, ta cũng không cần e ngại chân khí tổn hao, vậy có thể cùng bọn họ phóng tay đánh một trận. Tống Văn Hiên chủ động xin đi giết giặc nói, nếu ta đã tự mình đến, tự nhiên sẽ không cần ngươi xuất thủ. Tùy Qua nhàn nhạt nói rằng, toát ra tự tin rất lớn. Tống Văn Hiên cũng sẽ không nói cái gì nữa, huống hồ vừa mới lấy được tinh nguyên đan, hắn cũng không muốn lại lãng phí ra ngoài. Vì vậy Tống Văn Hiên đem tốc độ xe đề thăng tới cực hạn. Không bao lâu cũng đã đến chỗ cửa ra của đường cao tốc. Phía trước trạm thu phí, xe đã xếp thành hàng dài. Tống Văn Hiên chỉ đành xếp hàng nộp phí, oán giận nói rằng. Thật không biết hiện tại những người này muốn làm thế nào. Nếu là đường cao tốc hết lần này tới lần khác lại thiết đặt miệng cống, xếp hàng ở chỗ này lãng phí nhiều thời gian như thế. Ta thấy, thời gian lái xe còn không có thời gian xếp hàng dài. Bớt nói nhảm đi, chuẩn bị trả thù lao là được. Tùy Qua lười cùng với Tống Văn Hiên tranh cãi mấy chuyện này. Vả lại, ở trong mắt loại người tu hành như Tống Văn Hiên, rất nhiều chuyện cùng hắn đều không nói rõ được. Xếp hàng hơn 10 phút cuối cùng cũng đã đến phiên Tống Văn Hiên. Tống Văn Hiên cũng không muốn phức tạp, dự định trực tiếp giao tiền. Ai biết, lúc này bên trong lại đưa ra một tấm hóa đơn phạt vượt qua tốc độ. Lần này, Tống Văn Hiên không cách nào tiếp thụ, bất mãn nói. Đây không phải đường cao tốc sao, còn hạn chế tốc độ cái gì? Siêu tốc phải phạt tiền, không có cái gì nói được. Giao Cảnh thu phí không nhịn được nói rằng, ở trong mắt Tống Văn Hiên, Giao Cảnh cũng chỉ là người thường, bất quá là một con kiến hôi mà thôi, cư nhiên lại dám đối với hắn quát to hô nhỏ, điều này làm cho tính tình người tu hành của Tống Văn Hiên triệt để bạo phát, bất mãn nói. Mấy chiếc xe đi qua vừa rồi, tốc độ không phải cũng rất nhanh sao, ngay cả phí qua đường cũng chưa từng phải giao đấy. Hừ, bọn họ đều là thái tử gia tỉnh thành, là người mà loại nhà giàu mới nổi như ngươi có thể so sánh sao? Đừng nhiều lời vô ích bằng không mà nói, trực tiếp bắt xe của ngươi đi. Giao Cảnh cười lạnh một tiếng, rất hiển nhiên, vị Giao Cảnh này chỉ coi Tống Văn Hiên là một tên nhà giàu mới nổi mà thôi. Ngươi kẻ không biết trời cao đất rộng này, con kiến hôi cư nhiên cũng dám đối với ta ầm ĩ. Đường đường tiên tiên kỳ cao thủ cư nhiên bị một con kiến hôi ngăn cản đường đi theo Tống Văn Hiên thấy, đây quả thực chính là sự tình không thể nào tha thứ. Do đó tính tình của hắn liền triệt để bạo phát. Xuy, 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 Tống Văn Hiên vung tay lên, vài đạo chân khí tiên tiên cách khoảng không chém ra. Trong nháy mắt mấy chiếc máy đo của trạm thu phí đều bị chém rơi xuống đất. Siêu, Tống Văn Hiên đạp chân ga một cái trực tiếp xông qua. Chết người, thật ngầu, sông A, khi Tống Văn Hiên xông qua trạm, người còn lại đã sớm bởi vì phải xếp hàng là tính tình đại động cũng lần lượt tiến lên. Một chiếc kế tiếp một chiếc, nhất thời, đường cao tốc trở nên chân chính thông. Góc truyện audio.com, suốt, lúc này, Tùy Qua ngồi ở bên cạnh của Tống Văn Hiên nhẹ nhàng lắc đầu, hắn không nghĩ tới Tống Văn Hiên gia hỏa này cư nhiên cũng sẽ nổi nóng như thiếu niên, làm ra hành động xông quan mà chỉ mấy tên trẻ trâu mới có thể làm này. Bất quá, đối với việc nhỏ ấy, Tùy Qua tự nhiên sẽ không nói cái gì cả. Sau khi ra khỏi đường cao tốc Tống Văn Hiên lại không có hướng về khu vực thành thị đi tới, mà là hướng phía ngược lại với phía thành phố Minh Phủ đi đến. Chúng ta đây là đang đi đâu vậy? Tùy Qua không giải thích được nói. Tiên Hải Hồ Phong cảnh khu, Tống Văn Hiên nói, Trần Quang Hoa ngày hôm nay sẽ ở nơi đó triệu tập một hội nghị. Phong cảnh khu triệu tập hội nghị, Tùy Qua nhàn nhạt nói rằng, gia hỏa này đúng là rất biết hưởng thụ đấy. Đương nhiên, Tống Văn Hiên nói, triệu tập hội nghị bất quá là một loại ngụy trang, ăn nhậu ca hát mới là bản chất, còn có Trần Quang Hoa có một tình nhân nhỏ ở bên trong dãy biệt thự tại Phong Cảnh khu cách cửa hàng họp rượu bất quá hơn 10 cây em lộ trình. Do đó, người này lúc họp hẳn là đã nghĩ rõ ràng sự tình. Hắc thật không nghĩ tới, người đúng là đã làm rất nhiều công khóa đấy. Tùy Qua cười nhạt một tiếng, mang theo một vài lời nói khen ngợi. Không có biện pháp, đây đều là vì cùng với hai người Long Đằng đấu trí đấu dũng. Vì tìm kiếm cơ hội hạ thủ ta chỉ có thể tìm người đem nhất cử nhất động của Trần Quang Hoa đều nắm giữ trong tay. Tống Văn Hiên nói, không sai, làm việc rất bài bản. Tùy Qua cười cười, bất quá Tống gia các ngươi tại thành phố Minh Phủ cũng có người sao? Có người xác thực là có người. Bất quá, muốn lấy được tin tức của những kẻ giống như Trần Quang Hoa căn bản không cần phải người của Tống gia chúng ta đến làm, chỉ cần đến Phong Xào ném ra chút tiền, là có thể đem tung tích hành động của hắn làm được rõ ràng một hai. Tống Văn Hiên nói, Phong Xào, là tổ chức chuyên môn buôn bán tin tức sao? Tùy qua hỏi, hơi có chút kinh ngạc không nghĩ tới bây giờ còn có tổ chức buôn bán tin tức mà sống như vậy. Đúng, lịch sử của Phong Xào đã rất lâu rồi. Đáng để tin cậy, Tống Văn Hiên nói rằng. Vậy Tống gia các ngươi có lợi dụng Phong Xào điều tra qua tin tức của ta hay không? Tùy qua thuận miệng hỏi một câu, lại giấu giếm sát khí. Tống Văn Hiên đầu tiên là sừng sốt, sau đó trầm giọng nói. Có, bởi vì lúc trước hành hội để Tống gia chúng ta đến đối phó ngươi, do đó Thiên Húc và Lập Hào đã cho người đi thăm dò qua tin tức của ngươi. Bất quá, lai lịch của ngươi không nhỏ, coi như là Phong Xào cũng không có nhận được tin tức chân chính. Ách, thật không? Tùy qua cười nhạt một tiếng. May là người của Phong Xào không có ngu ngốc đến nhà, bằng không mà nói, bọn họ nếu là đi dò hỏi hậu trường của ta vậy thì kết cục hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lời này của Tùy Qua ít nhiều mang theo một ít ý tứ cuồng ngạo và uy hiếp. Bất quá, đạo cô thần bí Khổng Bạch Huyên thật là cường hãn đến khiến trong lòng người khác cũng đều run sợ. Nếu như người của Phong Xào thực sự tra được chỗ đó của nàng, kết cục phỏng chừng cũng chính là một chữ chết. Nghĩ đến Khổng Bạch Huyên, Tùy Qua không khỏi buồn vô cớ như mất của. Dù sao, lần đầu tiên của Tùy Qua chính là bị Khổng Bạch Huyên này cưỡng ép cướp đi. Không, hẳn là một nửa của lần đầu tiên. Ngày đó Tùy Qua căn bản còn không có xong việc nhân gia cũng đã mặc. gocchuyenaudio.com, quần áo rời đi, vung tay lên một cái chỉ để lại ngũ sắc đầy trời. Cách chương.